SBS Việt ngữ.
Ông Scott Martin vẫn còn ám ảnh với khoảng thời gian làm việc trong lực lượng quốc phòng Úc. Trong 25 năm thuộc lực lượng hải quân, ông đã từng nhìn thấy nhiều đồng nghiệp tử nạn khi đang làm nhiệm vụ. Hồi năm ngoái, ông xuất ngũ sau khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hậu chấn thương tâm lý, gọi tắt là PTSD. Ông cho biết, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm cho ông hoảng sợ.
Anything can be a trigger. A crowd in a shopping center.
Bất cứ điều gì cũng có thể gây kích động, chẳng hạn như một đám đông trong trung tâm mua sắm. Vì thế, tôi hay mua sắm vào tối thứ ba lúc 12 giờ khuya, chỉ để tránh đám đông đó.
Hồi năm 2017, một ủy ban quốc hội đã mở một cuộc điều tra về mức độ tự tử trong hàng ngũ quân nhân và các cựu chiến binh Úc. Theo đó, kể từ năm 2000 đến 2017, đã có 118 quân nhân thuộc lực lượng hải lục không quân Úc tự kết liễu đời mình. Cũng trong thời gian này, Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Phúc lợi Úc cho biết có thêm 142 cựu quân nhân cũng bỏ mình vì tự tử. Trở lại trường hợp của ông Martin, sau khi trở về quê nhà ở Shoalhaven, thuộc bờ biển phía nam New South Wales, ông quyết tâm làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, ông gặp khó khăn trong việc tìm việc làm. Sau 3 tháng, ông vẫn loay hoay tìm việc, mặc dù đã có sự hỗ trợ từ bộ cựu chiến binh. Ông Martin cho biết,
If you're not working, you're not really fitting back into where you come from. And
nếu bạn không làm việc thì bạn không thể hòa nhập trở lại với cuộc sống cũ, và điều đó khiến cho các cựu chiến binh cảm thấy lạc lõng và họ cảm thấy lo lắng nhiều hơn.
Tại Úc, có hơn 5.500 quân nhân rời khỏi quân ngũ mỗi năm và nhiều người trong số đó trở lại các khu vực nông thôn. Các cựu chiến binh có tỷ lệ thất nghiệp hoặc làm việc ít giờ hơn so với mức trung bình trên toàn quốc, đặc biệt là trong những tháng đầu sau khi rời khỏi quân đội. Những nhà hoạt động vì quyền lợi của cựu chiến binh, chẳng hạn như chủ tịch ASL Naruma, ông Paul Naylor, nói rằng hiện có quá ít các dịch vụ hỗ trợ tìm việc ở vùng nông thôn.
I'd like to see more DVA regional offices, more mobile units going around. We used to have mobile units coming down.
Tôi muốn thấy nhiều nhân viên bộ cựu chiến binh ở những vùng thôn quê hơn. Chúng tôi từng có các đơn vị di động đến từ Wollongong. Họ sẽ cho chúng tôi biết khi nào họ đến và chúng tôi báo tin cho tất cả các cựu chiến binh biết.
Hai năm trước, Bộ Cựu Chiến binh đã ra mắt một chương trình đặc biệt để kết nối với các doanh nghiệp. Gần 60 công ty đã đăng ký tham gia chương trình này. Thế nhưng, Tổng trưởng Cựu Chiến binh Sự vụ Darren Chester thừa nhận rằng chính phủ có thể làm nhiều hơn để khuyến khích các doanh nghiệp vùng quê tuyển dụng các cựu chiến binh xuất ngũ.
One of our challenges, I think, is making sure that our communities understand the needs of a returning veteran, and that's important that we work with our communities in that regard.
Tôi nghĩ một trong những thách thức của chúng tôi là bảo đảm các cộng đồng hiểu được nhu cầu của các cựu chiến binh xuất ngũ, và điều quan trọng là chúng tôi cần phải làm việc với các cộng đồng về vấn đề đó, nhằm bảo đảm các doanh nghiệp nhỏ tại các khu vực nông thôn sẵn sàng thuê một cựu chiến binh.
Vào đầu tháng 2 năm nay, chính phủ Úc đã công bố kế hoạch trị giá 19,4 triệu đô la nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực tại các vùng nông thôn của Úc. Theo đó, thì những di dân tay nghề đồng ý chuyển đến sống và làm việc ở vùng thưa dân sẽ được xét đơn xin visa nhanh hơn. Số tiền tài trợ này sẽ được sử dụng trong 4 năm để giúp các viên chức của Bộ Nội vụ đi đến những vùng quê nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương tuyển dụng được nhiều công nhân lành nghề hơn. Liên đoàn các cựu chiến binh ước lượng có từ 300 đến 500 ngàn cựu quân nhân tại Úc. Nếu quý vị hay bất cứ ai mà quý vị biết hiện trải qua những khủng hoảng cá nhân thì có thể gọi cho số Lifeline 131114.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.